Dù và hôm 1 tháng 11 vào cuối thánh lễ các thánh, các giám mục Sudan và Nam Sudan đã đọc một thông điệp gửi cho tất cả các giáo xứ ở Nam Sudan, trong đó có đoạn nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng các nhà lãnh đạo chính trị ở Nam Sudan, chính phủ và phe đối lập, những người hầu hết là Kitô hữu, nhớ lại lời kêu gọi và cử chỉ đặc biệt của Đức Thánh Cha nhằm mang lại hòa bình cho người dân ở Nam Sudan." Vào ngày 11 tháng 4, tại nhà trọ Thánh Marta ở Vatican, khi các nhà lãnh đạo chính trị của Nam Sudan kết thúc những ngày tĩnh tâm, Đức Thánh Cha đã đến chào thăm họ. Và một cách tự phát, Ngài đã quỳ xuống và hôn chân từng vị. Đây là một cử chỉ độc nhất của một vị giáo hoàng. Quỳ xuống hôn chân những người đã từng gây đau thương cho biết bao nhiêu người, trong đó có cả những người của giáo hội. Một cử chỉ mạnh mẽ như dấu chỉ hạ mình phục vụ và hòa giải. Có mặt tại nhà trọ Thánh Marta của Vatican là ông Salvador Majadit, Tổng thống Cộng hòa, cũng như 5 vị Phó Tổng thống được bổ nhiệm, bao gồm ông Riek Makatheni Dugong, người từng là nhà lãnh đạo phe đối lập chính, và những người khác. Theo thỏa thuận hồi sinh của Hồi giáo về giải quyết xung đột ở Nam Sudan, các nhà lãnh đạo này sẽ nhậm chức vào ngày 12 tháng 5, đồng thời chia sẻ quyền lực và chấm dứt cuộc xung đột vũ trang giữa các đảng phái và giữa các cộng đồng. Tuy nhiên, thực tế việc thành lập chính phủ mới cho một quốc gia thống nhất đã bị hoãn lại nhiều lần. Hạn chót được đưa ra là ngày 12 tháng 11, nhưng Tổng thống Salva Kiir đã ám chỉ một việc thành lập một quyền hành pháp không có sự hiện diện của Riek Machar. Các giám mục rất lo ngại nội chiến sẽ trở lại ở một đất nước đang bế tắc do hậu quả thảm kịch của cuộc xung đột nổ ra vào tháng 12 năm 2013, thêm vào đó là thiệt hại do lũ lụt ảnh hưởng đến các khu vực rộng lớn ở Nam Sudan. Trong thông điệp, các giám mục khẳng định: "Chúng tôi đã thấy những vết thương và sự khốn khổ của người dân trong các trại dành cho những người di tản nội bộ ở hai nước và trong các trại tị nạn ở các nước láng giềng. Chúng tôi cảm nhận và chia sẻ các điều kiện kinh tế không thể chịu đựng được của người dân chúng tôi ở Sudan và Nam Sudan." Trong tài liệu gửi đến hãng tin Fides, các giám mục khẳng định gốc rễ của cuộc xung đột chính là lòng ham muốn quyền lực và sự giàu có. Và để đạt được mục đích này, họ tìm cách chia rẽ các bộ lạc và gây chiến tranh.